Thứ tư sau Chúa Nhật năm mùa chay. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Daniel. Daniel chương 3 từ câu 14 đến câu 20 và từ câu 24 đến câu 25 và câu 28. Ngày ấy, vua Nabucodonosor cất tiếng nói rằng: Này Sát-rác, Mê-sác và A-vết-nơ-gô, các ngươi không phục sự các thần của ta và không thờ lạy cho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không? Bây giờ khi nghe tiếng tù và tiếng sáo, tiếng đàn dây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng chấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy vực vừng. Liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng? Sát-rác, Mê-sác và A-vết-nơ-gô trả lời vua Nabucodonosor rằng: Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. Nếu Thiên Chúa chúng tôi vừa có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phừng và khỏi tay ngài. Còn nếu người không cứu thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục sự các thần của ngài và cũng không thờ lạy pho tượng và ngài đã dựng đâu. Bấy giờ vua Nabucodonosor đổi sắc mặt, nổi cơn lôi đình với Sát-rác, Mê-sác và A-vết-nơ-gô. Vua lên tiếng truyền đốt lửa mạnh hơn mọi khi gấp 7 lần. Rồi vua ra lệnh cho những người lực lượng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và A-vết-nơ-gô và quăng họ vào lò lửa đang cháy bừng bừng. Vua Nabucodonosor ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn: Chẳng phải chúng ta đã quăng 3 người bị trói vào lửa sao? Họ đáp rằng: Tâu đức vua, đúng thế. Vua cất tiếng nói: Nhưng ta thấy có 4 người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh. Vua Nabucodonosor cất tiếng nói: Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết-nơ-gô. Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của người là những kẻ đã tin tưởng vào người. Họ đã cường lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phục sự và thờ lạy thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúng tụng ngài là Thiên Chúa Tổ Tiên Trung Cơn, chúng tụng danh thánh ngài vinh hiển.
Xin nhân lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
Chúng tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, chúng tụng Chúa trên ngôi bao cứu trần. Đang ngự trên cao thần hồ xa mà thâu nhìn vinh thăng, chúng tụng Chúa trên vòng trời tận chôn cao xanh.
Xin nhớ lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 8 câu 31 hết câu 42. Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người: nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ của tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: chúng tôi là dòng dõi Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu con người có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là những người được tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe nơi cha các ông nói. Họ đáp: cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: giả như các ông là con cái Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm cách giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ nơi Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm, còn các ông làm những việc cha của các ông. Họ mới nói: chúng tôi đâu có phải là con đẻ hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: giả như Thiên Chúa là cha của các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Đó là lời Chúa.
Cho nên trong tin mừng hôm nay,
Chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói ở dân chương 8 câu 36, Ngài nói với những người Do Thái rằng nếu con người có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự là người được tự do. Đó. Chúa Giêsu, lời của Ngài, Ngài đến mới giải phóng. Đấy. Nếu con người có giải phóng thì các ông mới thực sự tự do. Còn nếu không có Chúa Giêsu, các ông cứ dựa vào luật, dựa vào lời của Chúa ban qua Môi-se thì vẫn còn bị giam trong tội, không được giải phóng đâu. Thánh Phao-lô khi chưa trở lại với Chúa, ông nghĩ rằng lời Chúa qua Môi-se là tuyệt hảo rồi, nhưng mà chính vì lời Chúa qua Môi-se ông tin ấy, lại giam ông trong con người gian ác, giam ông và biến ông thành một kẻ gian ác để giết hại người vô tội ở Damascus. Cũng chỉ vì ông nắm giữ lời Chúa mà Chúa đã ban cho loài người qua Môi-se nó trở thành cái ác, có tốt gì đâu. Lúc khi ông trở lại với Chúa rồi đó, ông mới nói với chúng ta qua bức thư ông gửi cho giáo đoàn Galat chương 3 câu 22. Ông nói rằng Thánh Kinh giam chúng ta trong tội, lời Chúa giam chúng ta trong tội. Vậy nếu Thánh Kinh, lời Chúa giam ta trong tội thì ta xé cái Kinh đi. Đọc Thánh Kinh làm cái gì? Mà tại sao Phao-lô lại nói Thánh Kinh giam chúng ta trong tội, hay là luật giam chúng tội cũng vậy? Bởi vì Thánh Kinh là loại luật hoàn hảo nhất, luật của Thiên Chúa mà. Luật của loài người đâu có hoàn hảo bằng luật của Thiên Chúa. Thánh Kinh là luật của Chúa hoàn hảo nhất, mà còn giam chúng ta trong tội, huống chi luật của loài người. Làm sao chúng ta thoát được tội lỗi? Để chứng minh Thánh Kinh hay bất cứ luật nào cũng giam chúng ta trong tội thì chúng ta hiểu rằng luật ở xã hội hay luật trong tôn giáo, luật của Chúa gọi là Kinh Thánh ấy, luôn luôn nhắm hai tiêu điểm. Điểm thứ nhất là cho ta biết cái để xấu, tránh đừng có làm nha, và nói được ở cái để tốt phải làm, đúng không? Luật nào cũng vậy thôi. Ví dụ như mình tự ra cho mình cái luật làm mấy giờ ăn, mấy giờ ngủ, mấy giờ thức, mấy giờ đi làm, gọi là cái thời khóa biểu làm việc của mình ấy. Có ai tự viết thời khóa biểu mà giữ được, đúng không ạ? Các mình tự ra luật cho mình mà không giữ được, mà không chung thành được. Cụ thể như ta nói rằng mình 30 tuổi rồi, phải ngủ 7 tiếng trong mỗi ngày là đảm bảo sức khỏe rồi. Thế thì 9 giờ tối mình đến giờ ngủ rồi. Thì 5 giờ sáng đã tới mấy tiếng rồi? 8 tiếng rồi, đúng không? 7 giờ đã là ngon rồi. 9 giờ tối đến giờ ngủ. Thôi mình bảo văn đồng hồ 5 giờ sáng thức dậy. Thế còn kịp lo công việc ở trong bổn phận của mình. Thế thì có anh nào mà văn đồng hồ báo thức 5 giờ sáng khi đồng hồ nó rê 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 có bật dậy người được không? Bởi vì mình biết rằng dậy trễ hơn 5 giờ là công việc bị cản trở xấu, phải không? Dậy sớm hơn thì hại sức khỏe xấu, dậy sớm cũng xấu, dậy trễ cũng tốt, đúng không? Đó, thầy tư mà tránh cái đó, không dậy sớm, không dậy trễ vì nó xấu, mà dậy đúng 5 giờ thì tốt. Đấy, đấy, đấy. Tự mình ra cái luật cho mình và thông hồn mình biết là như thế nào là tốt, thế nào là xấu, 5 giờ thức dậy là tốt rồi. Thế nhưng mà chúng con có biết bao giờ không? Để đồng hồ báo thức ở dưới đầu, giơ tay ấn xuống, tao nghe rồi chút xíu nữa, thế là ngủ luôn. Có bị không? Có bị không? Bị không? Chả bị. Mặc dù mình là linh mục, mình biết là phải đúng giờ đó, thế là buổi sáng biết mấy giờ phải thức dậy để mà chuẩn bị bài giảng, rồi ra dọn lễ, mở cửa nhà thờ vân vân, mình có cái nhiệm vụ đó. Thế mà kỳ cha coi sứ mấy lần quên lắm, giáo dân đến tập cửa, cha ơi quá giờ rồi. Chúa tôi, lúc đó mình trong giường bấm gọc với chú ý ra. Tại sao vậy? Tại vì mình để đồng hồ nó gần đầu giường á, thế nhưng mình biết là 5 giờ là phải có mặt ở nhà thờ rồi. Mình để đồng hồ 4 giờ rưỡi, mình 4 rưỡi thế là còn nửa tiếng nữa kìa. Thế là còn nửa tiếng nữa, giơ tay ấn ấn cái đồng hồ cho nó trông ra, mình còn nửa tiếng nữa, thế nó ngủ luôn. Đến quá 5 giờ giáo dân tiếng gõ cửa, đập cửa lúc đó mới thức dậy, quên quá. Thế chứ đấy, cha còn bị đấy nha. Thế chúng con có bị thì cũng chắc Chúa cũng dễ tha thôi. Thế từ đó vì sao đây cha đâu dám để đồng hồ bên cạnh giường đâu, phải để đồng hồ ở trên chốc tủ cao á, cách giường mấy thước á, thì nó là bắt buộc phải thức dậy, phải ra mà tắt cái đồng hồ đó, nó đem đi kèm có là mất ngủ với những người xung quanh, thì lúc đó thì không có vào giường nữa. Đấy, mình cũng biết rằng á, mình thắng luật mà không thắng được. Đấy, huống chi là con người chúng ta sống bơi lội trong luật, ra đường là thấy có luật rồi, đèn xanh thì thế nào, đèn đỏ thế nào, đi bên phải hay đi bên trái, sang nước Anh thì đi đường thế nào, rồi sang nước Mỹ thì đi đường thế nào, nước Anh nó đi đường khác, nước Mỹ nó đi khác, nước Anh thì nó đi bên trái, ở bên Mỹ hay Việt Nam đi bên phải, thì nó đến cái nước nào theo cái luật phản khác rồi. Rồi ở một mình thì cũng có luật độc thân, nhưng mà lập gia đình là có luật vợ chồng, đúng không? Đi học có luật của nhà trường, đúng không? Rồi vào công sở có luật của công sở, rồi vào tôn giáo nào cũng có luật của tôn giáo đó. Cho nên cuộc đời chúng ta bao trùm luật, luật cá nhân, luật gia đình, luật xã hội, luật tôn giáo. Mà một người không có luật thì hư, đúng không? Người ta nói là con người bất khả. Đó, người không có luật, con người không thể dùng được. Nhất là trong quân đội, người ta nói là luật là sức mạnh của quân đội. Quân đội người ta ra luật ghê lắm, rất rất. Thế như là không có luật thì mình rất là tồi tệ, mà có luật thì mình lại cảm thấy mình không thi hành được. Điều xấu ít nhiều gì mình đã vi phạm, điều tốt đã có những lúc mình không làm, bỏ làm hoặc làm thiếu chú đáo. Đó, tức là ở trong cái luật quẩn như vậy, ngõ bí, người ta không có sức thoát ra được. Đó là lý do mà con muốn nói ở Galat chương 3 câu 22 Thánh Kinh hay luật giam chúng ta trong tội là như vậy. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu, Ngài là chủ lệ luật, Ngài làm ra luật, Ngài có quyền sửa luật, Ngài có quyền bỏ luật, Ngài là chủ mà. Chúng ta thì phải dựa vào luật mới tốt. Còn Ngài là Thiên Chúa không cần luật, và cái gì cũng tốt cả. Ngay cụ thể như khi Ngài vào đời, ai sinh ra đời cũng phải theo định luật chống mái, đúng không? Phải có cha có mẹ thì ta mới có mặt trên xã hội này. Còn Chúa Giêsu đâu cần người cha, một mình Đức Maria thôi, đúng không? Đó, mà Ngài sinh ra đời giống như mọi người, còn khỏe mạnh, còn thông minh hơn mọi người nữa. Đâu cần theo luật chân máy, không cần. Đấy, ngay khi vào đời người đã phá luật rồi đấy, không có lệ thuộc vào luật rồi đấy. Rồi thì người làm việc có lúc người giữ luật, có lúc chẳng giữ luật. Ví dụ chúng ta thấy ở Giăng chương 9, Chúa Giêsu chữa lành chân người mù từ tuổi mới sinh ấy, thì luật y học việc chữa bệnh bắt buộc phải giữ vệ sinh, phải không? Đông y hay tây y, kể cả ở miền Con Tum, ở trong rừng mà chữa bệnh, lấy gì chữa bệnh? Trong rừng người xưa chữa bệnh trong rừng nó chữa bệnh gì? Có thuốc không?
Không.
À, khi mà không có thuốc tây hay là không có thuốc bắc thì nói gì? Lá cây, phải không? Lấy lá cây hoặc nghe nhai, phải không? Thế làm sao? Thế là chữa bệnh. À, nhưng mà có phải giữ vệ sinh không? Có phải giữ vệ sinh không? À, đúng đó. Cho nên chữa bệnh cái luật vệ sinh phải tôn trọng đầu tiên. Chữa bệnh mà không giữ vệ sinh thì không chữa được, không khỏi được. Vậy mà Chúa Giêsu chữa anh mù chẳng vệ sinh gì, có thấy ngài làm bằng đâu? Nhổ nước bọt xuống đất rồi nhảy nhảy lên nhớ rồi bôi mắt này bẩn quá trời. Chứ mà hôm đó là cái thằng kia nó mù tịt, nó có để cho bôi đấy. Chứ còn nó mờ mờ, nó nhìn hiếm, nó thấy rồi nó hướng lại bẩn bẩn quá, nó cũng mắc chạy, đúng không? Đó, vậy mà ngài làm chẳng khoa học, chẳng có luật lệ gì. Ngài bảo đi rửa đi, rửa hồ xin lăng khỏi, cái này sáng mắt thì có cần luật đâu, có cần bắt bệnh đâu, có cần cho thuốc đâu, có cần giữ vệ sinh đâu, không cần luật. Rồi luật ngày Sa-bát là luật thánh, nó phải nghỉ, luật của Chúa nó phải nghỉ, nó tôn trọng chứ. Ngài không nghỉ, cứ theo ngày Sa-bát ngày buộc phải nghỉ việc. Ngày trước này, ngày trước này trên người bệnh đến với ngài đó, đâu có sự bỏ đâu. Và đặc biệt nhất là ai cũng phải chết, và đã chết thì mục nát. Rất là luôn. Có ai chết mà có ai sống mãi được không? Mà có ai chết mà không bùng nát? Cái định luật đó ai cũng mắc, không thoát được. Còn Chúa Giêsu sao? Ngài chết như mọi người, nhưng chỉ 3 ngày ngài sống lại. Có ai mà tự mình mà sống lại đâu? Có luật nào không? Đâu phải là ai chữa bệnh cho ngài từ ngày xuất lạc đó, thắng hết mọi sự dữ, thắng cả thần chết. Nên là Đức Giêsu giữ bảo thế nào? Có khi để giữ cũng nghĩ phải không giữ. Cho nên mọi việc ngài làm, dân chúng thấy ngài làm như vậy, họ tâm tắc, họ khen. Ở Marco chương 3 họ dân cho là ồ, ông này làm cái gì cũng hoàn hảo, cái gì cũng tốt đẹp. Nếu ông này không phải là Thiên Chúa mà đã vi phạm cái luật về Sa-bát, làm sao mà chúa chúc này cho ông ấy làm việc tốt đẹp? Nhưng mà ngài vi phạm cả luật thánh, ngài làm việc quay rất mà ngài làm mọi việc tốt đẹp. Cho nên chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có quyền nói rằng là tôi có giải phóng loài người thì loài người mới thực sự được tự do. Tức là ngài giải phóng người ta không còn bị lệ luật bất cứ luật nào, kể cả luật Chúa, kìm người ta trong tội nữa, kìm người ta trong sự chết nữa, ngài giải phóng. Cho nên cái sự thật này, sự thật đem lại sự sống cho con người được sống thoải mái hạnh phúc, ngài đã nói trước tòa án Roma ở Giăng chương 18 câu 37: tôi đến để làm chứng cho sự thật, ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Chỉ có lời Chúa Giêsu là nghe tiếng Chúa Giêsu là sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Và trước đó Ngài cũng đã nói với những người Do Thái ở gian chương 8 31 32 tiết lời hôm nay: nếu các ông lưu lại trong lời của tôi, các ông thật là môn đệ của tôi. Ai lưu lại trong lời của Chúa, ai có lời của Chúa, người đó thật là môn đệ của Chúa, và người đó biết sự thật. Sự thật sẽ giải phóng. Sự thật sẽ giải phóng. Ai hàng ngày học thuộc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, lời Chúa lưu lại cho người đó là môn đệ của Ngài, và lời của Chúa giải phóng người ta tha tội. Trong chương 15 câu 3 Chúa nói mà: chúng con được tẩy sạch tội lỗi của đời Thầy nói chúng con mà. Mà ta biết rằng hôm nay vì sao chúng ta đón nhận được lời Chúa? Không phải cứ mở cái thánh ra để chúng ta đọc được lời Chúa đâu. Đó là lời Chúa. Không phải chúng ta vào nhà thờ tin lành, người ta cứ cũng chia sẻ lời Chúa mà ta đón nhận lời Chúa đâu. Mà Đức Tin Công Giáo dạy muốn đón nhận lời Chúa chính xác, đích thực, đầy đủ, phải đón nhận lời trong phục vụ của Thánh công bố, nhất là trong thiên lễ. Thư Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 Thánh Phaolô xác quyết như vậy đấy: ngày xưa cha ông chúng ta nghe lời Chúa gián tiếp qua các ngôn sứ, nhưng vào thời này, tức là tân ước, chúng ta được nghe lời Chúa do chính con một của Ngài. Cho nên chúng ta tin rằng đi dự lễ, dù chúng ta không thấy linh, không thấy Thiên Chúa ở trong thánh lễ, chỉ thấy linh mục thôi, nhưng phải tin rằng lời linh mục giảng là lời Chúa Giêsu giảng. Nhưng mà không luôn luôn nói được hễ ông linh mục nào giảng trong thánh lễ cũng là lời Chúa đâu nhé. Nên còn phải giữ một cái quy luật này: ông linh mục giảng trong thánh lễ có giảng đúng với luật hội thánh hay không ạ? Chứ ông tự biên tự diễn không, 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 ông sẽ bị phạt lắm trước mặt Chúa. Cho nên lời linh mục giảng trong thế này là lời của Thiên Chúa, lời của Chúa Giêsu tích thực trực tiếp đó với người ta, thì linh mục đó phải dựa vào các bài đọc hội thánh đã chọn đọc trong thế này. Anh phải dựa vào đó, nhất là Chúa Nhật hội thánh không có cho phép linh mục đưa lên cái bài đọc khác, đưa vào Chúa Nhật đâu, lên chọn cũng vậy, và các mùa cũng vậy, là bắt buộc phải đọc những cái bài hội thánh đã chọn. Rồi quy luật giảng ở hiến chế phục vụ số 24 nói rằng phải dựa vào các bài đọc của thánh đã chọn đó, dựa vào đó mà khai triển đức tin, trình bày quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Hiến chế phục vụ số 52 người linh mục nào giảng như vậy mới là Giêsu giảng, còn ông nào không dựa vào cái luật giảng hội thánh quy định thì đừng bảo hễ cha giảng là Chúa giảng đâu, không có đâu. Cho nên chúng ta hiểu cái lời Thánh Phaolô nói mở đầu Thư Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 là khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta nghe trực tiếp Chúa Giêsu nói, thì phải cầu nguyện cho người giảng trong thánh lễ, phó tế, linh mục hay giám mục phải giữ đúng luật giảng hội thánh đã quy định mới là tiếng nói của Chúa Giêsu, mới là lời Chúa một cách đích thực đó. Và khi chúng ta được đi dự lễ, chẳng những chúng ta được nghe lời Chúa tích thực đầy đủ chính xác, mà chúng ta còn được thì nữa hiệp thông với chính Chúa Giêsu là Ngài đã mất mạng để giải gỡ chúng ta thoát cách nô lệ. Vì thế mà Đức Giêsu nói con người có giải phóng các ông thì các ông mới thực sự được tự do là như vậy đấy. Nhưng các ông không để cho lời tôi thấm vào lòng các ông thì các ông không phải là con cái Thiên Chúa đâu. Đó mà ông để nói về lời được, chúng tôi tổ phụ chúng tôi đã ra, chúng tôi gọi Thiên Chúa là cha, chứ mà không, cha các ngươi là ma quỷ, bởi vì Abraham không làm việc của các ngươi, các ngươi làm việc của các ngươi, việc của các ngươi là ma quỷ nó xúi các ngươi ấy. Nếu các ngươi tin ông Abraham thì các ngươi đã chẳng làm những công việc của các ngươi đang làm. Abraham có làm gì các ông đâu. Cho nên chỉ khi nào chúng ta để cho lời Chúa thấm vào trong xương thịt của chúng ta thì thực sự lời ấy giải phóng chúng ta thật sự. Để như mà trên đây này chúng ta vừa mới nghe câu chuyện rất là sống động ở trong sách Daniel chương 3 từ 24-28 đấy. Chuyện là lúc người Do Thái bị lưu đày đến Babylon thì vì miếng cơm manh áo, nhiều người Do Thái bỏ đạo mà thờ các thần khác, miễn là có cơm ăn, miễn là có địa vị, miễn là được tôn trọng đó. Cho nên khi nó đụng đến cái miếng cơm manh áo, người ta không dễ gì mà người ta bằng lòng mất tiền, mất bạc, mất cơm, mất áo để mà giữ đạo đâu. Bởi vì nơi khác lúc nào có thực tập một đạo mà. Tiền của là thần của anh ta mà, cho nên dễ bỏ đạo lắm. Thế thời Do Thái bị đuổi bằng Babylon, nhiều vợ phi vọng bỏ đạo theo thần của vua, thờ thần của vua lúc ra. Nhưng có ba bé Do Thái không như vậy. Ba chú bé đó là Sarat, Mesach và Abednego. Thế vua mới nói: này chúng mày coi, bao nhiêu vợ phi vọng đều thờ thần của ta, tại sao chúng mày không thờ? Bây giờ kèn đâu, chống đâu, chiêng đâu, cầm câu gõ đi, dân tộc nào một đôi chiêng này, gõ bao nhiêu cái chiêng, gõ mấy cái, 12 cái chiêng. Tại sao, tại sao phải gõ 12 chiêng nhỉ? Các bạn là 12 tông đồ không? Dân tộc có 12 cái chiêng hả? Có 12 cái chấm không? Có 12 cái mỏ không? Thế thì vua Nebuchadnezzar này chiêng lên, trống lên, gõ đi, thổi kèn đi, thổi loa đi. Này này ba thằng nhãi con này, khi ta ra lệnh gõ chiêng, đánh trống, thổi kèn thì chúng mày phải sụp lại xuống thờ lạy thần của ta lúc ra. Mày mà cưỡng á, này nó lửa trước mặt đây, nóng kinh khủng, tao còn cho đốt nóng hơn nữa. Mày mơ thờ thần của ta, quăng quả này vào lò lửa, xem thần nào cứu mày không, khỏi tay tao không. Sự sống của quả mày ấy trong tay tao. Thế ba thằng bé kia làm sao? Này, tôi xin lỗi ông chứ, ông đừng lấy cái quyền làm vua của ông dọa bạn với chúng tôi nha. Tôi nói cho ông hay nhé, dù Chúa có cứu chúng tôi khỏi tay độc ác của vua hay Chúa không cứu, đó là công việc của Chúa. Tôi chả cần phải đặt vấn đề Chúa cứu hay không cứu, đó là việc của Chúa. Còn việc của tôi á, tôi chỉ thờ Chúa, không có thờ thân của vua đâu, đừng có dọa chúng tôi. Bạn bé ngoan, tôi thích cái câu trả lời đó. Chúa cứu hay không cứu, việc của Chúa. Còn việc của mình, chỉ biết thờ Chúa, không thờ gì khác. Vua tức cuồng ấy, là thằng này đáp thật, dám cứu này, lấy nhau, cho nó rồi ạ. Thế là công an xô tới còng số 8, đó là ba thằng xích lại nữa, rồi tung vào cái lò lửa cho đốt nóng gấp 7 lần lên. Vừa tung vào lò lửa thì xiềng xích bằng sắt mà, bằng đồng mà, nó chảy ra thành nước, bung ra hết. Ba thằng kia không bị trói nữa, tự nhiên xuất hiện một nhân vật thứ bốn rất là xinh đẹp, lúc có Thiên Chúa vậy. Thế là bốn người khoác tay nhau nhảy. Ngày đó thì chúng ta biết nhảy hay lắm mà, ở trên nhân tộc không nào nhảy hết được không, có biết vũ không? Đó thì là ba đứa bị quăng vào lò lửa nóng như vậy mà chúng nó lại không chết, mà nó lại nhảy khoác tay một người thứ bốn nữa, bốn đứa nhảy nhảy và hát rất là vui vẻ trong lò lửa. Muốn không tám chút ba sang bốn, đúng không? Muốn thật
liêu kéo cái thằng đàn quan.
Ê, thằng lính đến gần gần thì kéo ra, lửa nó nóng quá, nó tan luôn, cháy thiêu đụng mấy thằng lính kia. Ê, sợ quá. Ê, vừa nào bọn này chết thằng khác bảo vô, thằng khác nó lấy cây nó dài luôn, nó không dám đến gần nữa vì sợ lửa nó đang cháy. Nó lấy cây nó kêu ba thằng, kêu bốn thằng ra, thì đến có ba thằng không phải bốn. Vua đã đến ngó ngó, vua này tóc nó cũng quá hay nhỉ, tóc này dài quá trời, còn nguyên này còn không quá hay quá. Ê, vua bảo như thế này thì thần của ba chỗ này là thần tối cao, hay quá. Nếu hôm đó mà lửa nóng như vậy mà cháy tóc giống sư thì cũng đã đạn vào pháo. Lửa như vậy tóc là gì cháy nhất, mà một sợi tóc cũng không quăng này có được quăng có sao quăng đâu mà biết. Mới gần gần bếp, gần bếp cái ga lửa nó nóng mà đã quăng rồi. Mà đây mà ba lần vào lửa nóng vậy tóc không quăng chứ chỗ này là cháy. Thế vua mới ngạc nhiên, như vậy thì trên hoàn vũ này không có thần nào cao cả bằng thần của người Sở Thái. Thế là thay vì vua bắt những người khác thờ thần của vua thì vua ra sát chỉ, từ nay đi ta ban sát chỉ này cho toàn đế quốc của ta, ai mà xúc phạm đến thần của người Sở Thái thì dòng tộc của nó bị tru diệt. Thế chứ, từ cái chỗ vua bắt mọi người thờ thần của vua, bây giờ vua lại bắt toàn đế quốc phải thờ thần của người Sở Thái. Tuyệt vời chưa? Như vậy ba thằng bé này nó thay đổi cái lòng tin của vua từ cái chỗ thờ ngẫu tượng mà làm cho cả mọi người thờ Thiên Chúa thì ba thằng này phải chạm cái giá đắt chấp nhận chết, đúng không? Nó đâu có biết được vào trong lò lửa mà thoát chết đâu. Thế mà nó cũng sao cả đó. Vì sao? Vì lời của Chúa, mà đó là lời của Môi-se thôi, thấm vào lòng ba chú bé đó mà ba chú bé đó thoát chết. Đấy là có người được giải phóng đấy, vì tin vào Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta đi dự lễ, chúng ta hơn ba chú bé kia. Tại sao? Vì ba chú bé kia chỉ được nghe lời của Chúa qua Môi-se mà ông Phao-lô bảo lời ấy còn giam cho chúng tôi, mà đã có sức cứu ba chú rồi. Hôm bốn chi hôm nay ta đi dự lễ, ta được nghe lời Chúa đích thực này, trọn vẹn này, lại được hiệp thông với sự sống của ba ngôi Thiên Chúa này. Doan chương 6 câu 57 rồi nói ai ăn tôi, nó sống nhờ tôi như tôi sống nhờ cha tôi này. Rồi tôi là cái nho này, anh em là cành, cây và cành cùng một bản chất này. Rồi Thư Do Thái chương 2 câu 11 nói là Đức Thánh Thánh và là những người được Thánh Thánh, Đức Thánh Thánh này Chúa Giêsu và những người được Thánh Thánh này chúng ta cùng một nguồn gốc này, không còn là nguồn gốc của Adam nữa mà là nguồn gốc của Thiên Chúa, cùng một nguồn gốc này, cùng một xương thịt này, xương thịt với Thiên Chúa. Vì thế mà Chúa Giêsu không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em đó. Và chẳng những chúng ta thắng được mọi sự dữ, thắng trận chết, mà Chúa còn hứa cho chúng ta là ai thuộc về Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu thì làm những việc như Đức Giêsu làm, còn làm hơn việc Giêsu làm nữa. Vì sao? Vì Ngài về với Cha để hàng chuyển cầu cho chúng ta mỗi khi ta đi dự lễ. Cho nên ta đi dự lễ, ta đón nhận được lời cầu của Chúa Giêsu được trước mặt Chúa Cha, để ta ra về ta làm được những việc như Chúa Giêsu, hơn Chúa Giêsu nữa. Làm việc như Chúa Giêsu làm sao? Tức là tìm cách cho người ta được biết Chúa, đó là việc của Chúa Giêsu. Rồi sống công chính, sống phục vụ như Chúa Giêsu, làm hơn Chúa Giêsu nữa. Tức là Chúa Giêsu khi còn ở trần gian chỉ có một cùng mục đích này, làm cho kẻ tội lỗi biết quay trở về là ngay điều chính, biết sám hối và thiên đàng, mà cuối đời ngài mới được một anh trộm đàn thiên đàng, có một thôi, chết lúc chết cái người một. Còn bây giờ chúng ta đang sống nhé, và chúng ta mới trong ngày thờ đi ra này, thấy một người bị xe đụng, và ta biết cái người này là họ còn khỏe mạnh, đến nhà thờ nó họ chưa có đạo, thì ta cứ việc lấy nước đổ trên họ, vừa đổ xong họ tắt thở, thế ta đưa họ đến nhà thôi. Hay mỗi lần ta đến nhà thờ ta cầu nguyện ấy, cùng với họ thấy thì biết bao nhiêu linh hồn về thế này, trong khi ta còn là tội nhân, còn là dân gian này. Đó, ta làm việc giống Giêsu, còn làm hơn Giêsu là đưa nhiều người về thế này, trong khi Chúa còn người. Hay là follow là hơn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu tài năng như vậy, rồi hấp dẫn như vậy, quyền phép như vậy, nhưng ngay chẳng lập được một giáo đoàn nào hết. 3 năm trời ngày hoạt động thì nó chết ngày sớm, được 12 môn đệ thì rồi cũng bỏ chạy. Còn ông Phaolô thì lập được rất nhiều giáo đoàn đó, ông làm việc như Chúa Giêsu, còn làm hơn Chúa Giêsu, còn là diễn tả chứng minh cái lời Chúa Giêsu hứa ở Giăng 14 câu 2: tin vào ta, làm việc như ta, làm hơn ta nữa, bởi vì ta về cùng cha ta. Đó, ta yểm trợ cho. Cho nên chúng ta phải khẳng định rằng chỉ có Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đó một cách cụ thể, lời ngài và chính ngài mà chúng ta đón nhận khi chúng ta tham dự thánh lễ, thì ngài sẽ giải phóng chúng ta. Bởi vì hiệu quả của thánh lễ, thánh lễ có hai hiệu quả nhé: hiệu quả tha tội nhé, hiệu quả thứ hai này ban di chúc như ký. Tha tội là tay nữa, hiệu quả thánh lễ là tha tội. Cho nên cái lời đọc của linh mục đấy này là mình ta các con biết rằng ấy ấy là cái này là chén máu ta ấy, sẽ được ai ăn bánh này và chén này sẽ được tha tội. Lời tuyển phép của linh mục này nói về cái lời tha tội của đức thánh tẩy đây nữa, này là giao ước mới của ta đó, ta để gọi là giao ước mới. Giao ước cũ thì viết trên trang giấy, trên mực đen, còn giao ước mới là viết bằng máu, Chúa Giêsu viết bằng máu. Mà khi một giao ước viết bằng máu tức là sự chết thì trở thành di chúc. Do cái chương 9 câu 16 họ đầu nói như vậy, cái giao ước chỉ trở thành di chúc khi người viết giao ước có chết, thì Chúa Giêsu đã chết thì trở thành giao ước. Giao ước thì chúng ta đều đã nhận hết đơn này đến đơn khác. Thì cha nói là bây giờ người bố có hai đứa con, ông ấy nói với hai đứa con ở đây này, cái căn nhà này bố cho một con cá, cái xe kia bố cho một con thứ hai. Ông biết, ông bố biết giao ước đó, nhưng khi bố còn sống thì cái nhà và cái xe đó hai đứa con chưa được. Khi bố tắt thở thì đương nhiên cái lời bố viết là gì, là giao ước đấy, trở thành chính chúc trước pháp luật, là nó có quyền. Cho nên cái lời Chúa đã ban cho chúng ta qua Môi-se hay qua Hội Thánh đó là di chúc, đó là giao ước. Nhưng mà Chúa Giêsu chết thì trở thành di chúc. Cho nên trái kết là hiệu quả thánh lễ luôn luôn có hai: một là tha tội, hai là ban di chúc để chúng ta được hưởng tất cả những gì mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Đó là cái cuộc giải phóng con người của cái trọn vẹn. Và để minh chứng thêm trong cái thời đại chúng ta, lời của Chúa giải phóng con người, chúng ta biết cái tư tưởng cộng sản vô thần đó nó phát xuất từ đâu? Phát xuất từ đâu? Phát xuất từ Liên Xô. Ông nào là tổ? Các Mác, Lenin, các Mác Lenin, thế nữa, ăn ghé, đó, thì ông tổ cộng sản đấy, ông tổ cộng sản vô thần đấy, thì họ thành công trong cái lý thuyết này, gọi là cách mạng Liên Xô vào tháng mấy? Tháng 10 năm 1917. Như vậy, tháng 10 năm 1917 thì khai sinh ra chế độ cộng sản vô thần, lý thuyết cộng sản vô thần, và cho rằng chỉ có đời này không có đời sau, nó tăng gia sản xuất lại phúc vào đời này, kiến tạo ngay từ đời này. Nhưng mà cái chế độ này khai sinh ra được bao nhiêu năm thì bị tắt thở, có 74 năm mà. Đến năm 1991 là tắt thở rồi, là tự tử chết, là tắt cổ chết rồi. Đấy, Đảng Cộng sản chưa tới 75 tuổi, mới 74 tuổi đã tắt cổ chết rồi, không còn nữa. Bây giờ những cái nước mà còn mang này ra xã hội chủ nghĩa thực sự đã có tên rồi, nhưng mà bản chất đâu còn đâu. Như Việt Nam này xã hội chủ nghĩa, nhưng mà đâu còn đâu. Nếu mà bây giờ mà chúng ta mà còn cái cộng sản nên sự ở Đông Âu không xúc đổ đó, thì chúng ta, tôi nghĩ là chắc lẽ là Việt Nam bây giờ chúng ta không được như này đâu. Nên người ta còn cái tên vậy, nhưng mà thực sự là tư bản của mình, đâu còn là xã hội chủ nghĩa đâu. Nó còn cái tên, còn bản chất thì mất. Thì bởi đâu mà mất vậy? Bởi đâu mà mất vậy? Chúng ta biết là vào tháng 9 năm 1991, hôm đó là ngày đại hội giới trẻ ở bên Pháp. Hôm đó có cái điều ở sao cười đại giới trẻ bên Pháp rất nhiều, có điều năm 1991 đó, nó xin lỗi, năm 1990 tháng 9 năm 1990 dịp đại hội giới trẻ quốc tế ở bên Pháp, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lê đề nghị sang ngài chủ tọa cái cuộc đại hội đó. Và trong một cái buổi tiếp kiến, là cái buổi bữa ăn đại hội đại tiệc, thì Đức Giáo Hoàng phải dự trong đó, thì có một ông thuộc Hàn Lâm Viện Pháp, tức là trí thức đấy, tên là André Fouchard. Trong bữa tiệc, ông đứng lên ông hỏi Đức Giáo Hoàng này: thưa Đức Giáo Hoàng, nếu Đức Giáo Hoàng muốn nói với thế giới hôm nay một câu lời Chúa, thì Đức Giáo Hoàng lấy câu nào? Khi câu hỏi được đặt ra thì mọi người trong bữa tiệc này ai cũng nghĩ là thế nào Đức Giáo Hoàng cũng lấy cái câu là Chúa Giêsu dạy mọi người hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương mình vậy. Ai cũng nghĩ là thế nào Đức Giáo Hoàng cũng trả lời câu đó. Nhưng mà câu hỏi đặt ra thì Đức Giáo Hoàng lại trả lời này: nếu các ông muốn biết, nếu các ông muốn hỏi tôi rằng tôi lấy câu nào nói với thế giới ngày hôm nay á, thì tôi lấy câu này, Giăng chương 8 câu 32: các ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Ngày nay tôi nói các ngươi, rồi đây các ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Và lúc đó người ta không thấy rằng là kia gì đâu, thấy ngày tôi trả lời như vậy thì cũng là tự do thôi. Nhưng mà ai dè cái lời nói của ngài như vậy 15 tháng sau, tức là ngài vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, thì ông Tổng Bí thư Cộng sản là Gorbachev, trước đó ông ấy sang gặp Đức Giáo Hoàng hội kiến biết gì đó, ta không biết. Mà xem lại cái cuốn phim mà ông đến ông gặp Đức Giáo Hoàng thì lạ lắm. Ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản mà lãnh đạo cả nửa nước, nửa thế giới này mà, oai lắm. Thế mà không ông ấy đến để gặp Đức Giáo Hoàng ở bên Roma thì đi cái phòng khách Đức Giáo Hoàng nó ở bên trong ấy, thì phải đi qua một cái sảnh đường thế này, một cái hành lang dài thế này, có cả phái đoàn đi nữa. Người ta chiếu phim, quay phim cái lúc mà mới tiến vào cái phòng khách Đức Giáo Hoàng ấy, thì tay ông cứ run run lên, trời ơi ông này
Tổng Bí thư mà sang vào đây luôn xem luôn 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 đó.
Rồi ông ấy vào gặp Lý Chiếu Hoàng á, thì Lý Chiếu Hoàng ngồi cái ghế đối diện ông ấy. Thì Lý Chiếu Hoàng ghế thầy cô, ê thầy cô, Lý Chiếu Hoàng Đức Hoàng ngồi thế này, này ngồi đây, ngay ngồi đây, quay đó mà nhìn thẳng với ông Pháp Bà Chót đó, tôi chạy với phim đó, ngay thẳng nhìn ông Pháp Bà Chót đó. Còn ông Pháp Bà Chót thì không dám nhìn thẳng mặt Lý Chiếu Hoàng, ông này cúi sâu cái mặt ông đầu xuống này, và hai cái tay ông để trên đầu gối, ông cúi nó khác không? Hai cử chỉ khác nhau, thế mà ngồi này, còn ông kia thì ngồi thế này. Thì tôi thấy thì hôm đó là cái báo của Pháp, tức là báo Paris Match, nó chụp cái hình đó, rồi nó in được trên cái tờ báo Paris Match ấy, nó chui giải thế này này, đây là môn đệ của Giêsu, đó là Lý Chiếu Hoàng, đấy, đó nó biểu. Còn đây là môn đệ của Mác Lênin, tức là nó cái về ông con mặt trăng, môn đệ của Mác Lênin đến thụ giáo với môn đệ của Giêsu, cái câu chú giải của tờ báo Paris Match nó chụp cái hình đó. Thấy Lý Chiếu Hoàng ngồi này, cả đơn kia thì ngồi như này, để chú giải đây là môn đệ của Mác Lênin đến thụ giáo với môn đệ của Giêsu. Thì hôm đó Lý Chiếu Hoàng tặng ông này quân kính kinh thánh, ông này tặng ông cấp bao chấp kinh thánh. Thế rồi sau cái buổi tiếp kiến gặp Lý Chiếu Hoàng, ông ra về 15 tháng sau, lạ thay đúng ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 1991, Gorbachev tuyên bố tôi từ chức chủ tịch, từ chức chủ tịch Đảng Cộng sản Liên Xô, lãnh đạo cái khối, tôi từ chức và tôi tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản. Thế là các nước cộng sản Liên Xô tự nhiên xung đột với khác, không phải đấm đá gì đó, làm không biết đánh có gì hết, không có súng đạn gì hết, tự nhiên bảo nhau sụp kéo nhau sụp hết vào đúng ngày lễ Giáng sinh năm 1991. Như vậy tháng 9 năm 1990, Đức Giêsu Hoàng nói rằng tôi nói thế giới này sự thật sẽ giải phóng con người. Thì đúng là 15 tháng sau, ông có bao chấp khi gặp Đức Giêsu Hoàng với quốc tử thánh, ông về ông ấy trở thành chức nhân của cuộc giải phóng. Ông ấy tuyên bố như vậy là con người, là bao nhiêu người được thoát khỏi cái thống trị của Đảng Cộng sản vô thần, không còn là con người giải phóng đó. Cho nên phải nói rằng ông Gốc Bói Chóc, ông ấy trở thành chức nhân của Chúa như vậy vì lời của Chúa đã thấm vào ông ta. Chắc chắn từ lúc mà Đức Giêsu Hoàng đưa quân kinh thánh, ông ấy không đọc, ông đọc một lời Chúa thế nào mà chiếm đoạt ông ấy, rồi cuối cùng ông ấy tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản, thì tất nhiên xúc đổ xuống hết. Và đó là một cái minh chứng rõ ràng là lời Chúa giải phóng con người ta. Thế chứ? Cho nên tôi còn không quên được khi Đức Cha Bình còn sống, thế kỷ năm đó là năm 1976. Tức là sau năm 70, sau khi cộng sản chiếm Việt Nam được một năm, thì Đức Cha Bình thì đó đã được ra Hà Nội để họp với lại các đức giám mục toàn nước. Thì trước khi vào họp, các giám mục họp với nhau ấy, thì phái đoàn các hội đồng giám mục Việt Nam cũng là đại sư là tất cả tập họp, rồi đến nhà thủ tướng để mà văn phòng thủ tướng chính phủ, tức là ông Phạm Văn Đồng làm thủ tướng, để mà chào thủ tướng Việt Nam. Thì ông đó Đức Cha Bình bảo rằng khi chúng tôi vào chào thăm thủ tướng Phạm Văn Đồng, thì thủ tướng nói với chúng tôi thế này, nói với các giám mục này: tôi xin các giám mục về nhắn gửi những người công giáo, nhất là các linh mục, phải chịu khó mà đọc kinh thánh, Tôi cứ nhớ mãi câu đó, Đức Chúa mình nói đó, tôi vào gặp ông Phạm Văn Đồng, cũng là tổ sư cộng sản đấy, nếu là thủ tướng mà, ông lại đi, ông lại nói với cái giám mục này, cái giám mục phải về nói với các linh mục và giáo dân phải chịu khó mà đọc kinh thánh. Làm tôi nghĩ là Chúa dùng ông ấy, Chúa dùng cái miệng của ông Phạm Văn Đồng này để mà cảnh cáo chúng ta là chúng ta đã lười, chúng ta không đủ đức tin để mà đọc kinh thánh với cái lòng yêu mến ấp ủ lời Chúa, để lời Chúa thấm vào lòng chúng ta, thì chúng ta mãi mãi cứ bị nô lệ. Còn ngày nào chúng ta để cho Chúa chiếm đoạt cuộc đời của chúng ta, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, trông cậy vào Chúa thôi, thì quả thực sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Cho nên câu tin mừng hôm nay đọc lại ở Luca chương 8 câu 15 là sao? Sự hạnh phúc thay người thành tâm thiện trí giao ấp ủ lời Chúa trong lòng mình. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện trí ấp ủ lời Chúa trong lòng mình, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Và như vậy chính lời của Chúa lưu lại ông Góc Ba Chóc đã giúp cho ông trở thành chứng nhân của cuộc giải phóng, xứng đáng là môn đệ của Chúa, đem ơn giải thoát đến cho mọi người, để mọi người đều cất tiếng tung hô như câu đáp ca chúng ta mới đọc ở sách Daniel chương 3 câu 52 ấy, là xin dâng lời ngợi khen Chúa muôn đời. Sống như là đời sống của Góc Ba Chóc bây giờ người ta đang là ca tụng nữa bạn. Cũng chỉ vì vậy mà tôi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng John Paul II ấy, được đến sắp trở thành còn 3 tuần nữa này, đến đầu tháng 5 này được phong như đó Trần Phước ấy, tức là coi như là chuẩn bị là phong thánh một cái chính thức, gọi là Trần Phước đặc tính. Thì người ta bảo trong lịch sử giáo hội chưa có một vị giáo hoàng nào kế nhiệm mà lại phong chân phước trong vị tiền nhiệm của mình, mà Đức Benedicto thứ 16 này là kế vị Đức Giáo Hoàng John Paul II, là người đầu tiên trong lịch sử hội phong chân phước cho vị tiền nhiệm. Thế như vậy Đức Giáo Hoàng mới qua đời có 6 năm nay mà bây giờ đã được tôn vinh làm thánh. Ngay cái lúc mà cái quan tài Đức Giáo Hoàng để công trường Thánh Phêrô để mà lễ tán ấy, thì dân chúng đến đó đã tung hô là phải phong thánh ngay, phong thánh ngay cho John Paul II. Ngay lúc đó toàn dân người ta đã tung hô rồi đó. Đó cũng phải là nhờ công ơn của Đức Giáo Hoàng John Paul II mà chúng đã dùng ngài để nói với thế giới này sự thật sẽ giải phóng con người. Chúng ta tin tưởng như vậy và chúng ta hết lòng đón nhận lời Chúa đặc biệt mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Amen.